là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, 21 tháng 5 năm 1973, 21 tháng 5 năm 2023. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Ngày 1 tháng 9 năm 1973, Tổng cục Lâm nghiệp, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã ban hành quyết định số 740 thành lập lực lượng Kiểm lâm Yên Bái. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, mặc dù tổ chức của lực lượng Kiểm lâm Yên Bái đã có nhiều thay đổi, nhưng đã khẳng định được vai trò quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, từ năm 2018 đến nay, thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh. Sau khi hợp nhất hạt kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ với hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái còn 8 hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 1 đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng. Với phương châm lấy dân làm gốc, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng đã được lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú, vận động được nhiều hộ dân và nhóm hộ nhận giao khoán và bảo vệ 232.000 ha rừng. Bình quân hàng năm toàn tỉnh trồng trên 15.000 ha rừng các loại, trong đó 94% là rừng sản xuất. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 63%, tăng 11% so với năm 2013, luôn nằm trong top đầu của cả nước. Công tác quản lý lâm sản luôn được Chi cục Kiểm lâm quan tâm. Trong 10 năm 2013-2023, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 1.860 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó đã tịch thu trên 114.000 mét khối gỗ các loại cùng nhiều phương tiện vận chuyển lâm sản trái pháp luật, thu nộp ngân sách trên 9,4 tỷ đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai với phương châm phòng là chính, cứu chữa kịp thời, không để cháy lan và chủ động huy động lực lượng theo phương án 4 tại chỗ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã duy trì và củng cố gần 1.480 tổ xung kích chữa cháy rừng với hơn 8.000 người tham gia, đồng thời thực hiện việc quản lý diện tích nương rẫy, xây dựng và duy trì các công trình phòng cháy, trang thiết bị phương tiện, công cụ phòng cháy chữa cháy rừng. Song song với đó, Kiểm lâm Yên Bái cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án giao rừng cho thuê rừng giai đoạn 2012-2015, thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên và tiếp tục xúc tiến thành lập một số khu bảo tồn thiên nhiên gắn với khu di tích lịch sử và phát triển du lịch trong tỉnh.
Công đoàn cơ sở Ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 14 nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Ban dân vận tỉnh ủy đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, chất lượng đội ngũ đoàn viên được nâng lên, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với cơ quan thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, hàng năm kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân khi bị ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong nhiệm kỳ, công đoàn phối hợp với cơ quan ủng hộ xóa nhà rột nát cho 3 hộ gia đình ở huyện Lục Yên và Trấn Yên với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, hoạt động của công đoàn hàng năm đều đạt vững mạnh, 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến, trên 50% đoàn viên đạt lao động giỏi. Cơ quan liên tục đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đã được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất và thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Trên tinh thần dân chủ tập trung, Đại hội Công đoàn Ban dân vận tỉnh ủy đã bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
Đoàn công tác của thành phố Yên Bái vừa tới thăm tặng quà các chiến sĩ là công dân thành phố hiện đang huấn luyện tại tiểu đoàn 3 lữ đoàn 604 quân khu 2. Năm 2023, tiểu đoàn 3 lữ đoàn 604 được quân khu giao tiếp nhận 200 chiến sĩ mới của tỉnh Yên Bái và Phú Thọ, trong đó thành phố Yên Bái có 50 chiến sĩ mới được biên chế huấn luyện tại 8 trung đội. Lãnh đạo thành phố Yên Bái đã thăm hỏi về điều kiện học tập, môi trường công tác, quá trình phấn đấu rèn luyện, đời sống sinh hoạt của các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại lữ đoàn 604, đồng thời nắm bắt về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ. Qua đánh giá, các chiến sĩ mới đều có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân. 100% quân nhân luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy các cấp, tham gia huấn luyện, đảm bảo nội dung, thời gian huấn luyện đạt yêu cầu đề ra. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã tặng quà cho 50 chiến sĩ đang huấn luyện tại lữ đoàn 604 quân khu 2.
Nhằm động viên các chiến sĩ nhập ngũ năm 2023 đang rèn luyện học tập tại các đơn vị, huyện Trấn Yên đã tổ chức 3 đoàn lãnh đạo đến thăm động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 thuộc lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, tiểu đoàn 39 Bộ Tham mưu quân khu 2, tiểu đoàn 8 Trung đoàn 98 Sư đoàn 316 quân khu 2. Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo huyện Trấn Yên được các đơn vị thông tin tình hình tiếp nhận huấn luyện, giáo dục chiến sĩ mới sau gần 3 tháng nhập ngũ. Tất cả chiến sĩ mới đã quen với môi trường quân đội, luôn thực hiện tốt các nội dung huấn luyện, rèn luyện tại đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Lãnh đạo huyện Trấn Yên mong muốn các chiến sĩ mới sẽ khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh là người con của quê hương Trấn Yên anh hùng, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.
Tiểu đoàn phòng hóa 39 là đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu quân khu 2 đóng quân địa bàn xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Năm 2023, tiểu đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện 100 chiến sĩ mới đến từ huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ, trong đó huyện Lục Yên có 30 chiến sĩ. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đều có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân. Dịp này, đoàn công tác của huyện Lục Yên đã gửi tặng lữ đoàn bức tranh đá hình ảnh Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa phủ chủ tịch, đồng thời gửi tặng phần quà ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên đến các tân binh.
Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tại lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị nhân văn của các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, người sử dụng lao động, người lao động trong việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, vận động các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức, cá nhân tặng sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu tại lễ ra quân, phấn đấu phát triển được 130 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 510 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 do Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát động, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong đó, Phòng Cảnh sát Môi trường đã trực tiếp kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, lập hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26 triệu đồng. Phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành phát hiện 5 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Môi trường cũng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm trong hoạt động nhập chế biến bảo quản thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong tháng cao điểm đã tiến hành làm việc tuyên truyền, cho ký cam kết chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đối với 10 trường học và 13 tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính nặng của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này. Và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì?
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết. Nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được?
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi. Thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ý, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi ấy, tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ, tôi cũng thật. Đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy, là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ. Đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về, có mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Khổ,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đấy bà. Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần 10 triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bạn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày ấy, phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền, coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ?
Đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ơi, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không phải thế.
Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình này là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian gửi nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Do vậy, để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái triển khai nhiều giải pháp. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Từ đầu tháng 5 năm 2023, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã bố trí khu vực hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Với hệ thống máy tính và cán bộ làm công tác tiếp nhận, hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Đến làm một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp hộ tịch, anh Hoàng Văn Long ở xã Đại Phát, huyện Văn Yên đã được cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái hướng dẫn tận tình các bước thực hiện từ việc lập tài khoản, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt. Anh Hoàng Văn Long, xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói:
Hôm nay tôi đến đây để làm cái lý lịch tư pháp để đi xin công việc. Thì đây là lần đầu tiên tôi đến đây để làm thủ tục. Thì các anh chị trong đây thì hướng dẫn tôi một cách rất nhiệt tình và tận tụy, chỉ bảo tôi từng thao tác một. Từ trước đến nay thì có rất nhiều ấy, thì từ trước nay trước là sẽ là làm trực tiếp và làm bằng ấy luôn, thì thủ tục nó rất rườm rà. Đến nay thì sử dụng cái phương thức trực tuyến này thì nó rất nhanh gọn và tiện lợi hơn.
Với mục tiêu thay đổi thói quen của người dân doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, song song với việc bố trí khu vực hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, từ đầu tháng 5 năm 2023, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 20 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, và chỉ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ quốc gia, dịch vụ công tỉnh và hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Danh mục thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy thuộc nhiều lĩnh vực có thể kể đến như đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thông báo sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, tạm dừng kinh doanh, tiếp nhận hồ sơ, thông báo sản phẩm quảng cáo. Chị Vũ Thị Phượng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái nói.
Sở Văn hóa, riêng thủ tục của Sở Văn hóa thì đa số những hồ sơ phát sinh ấy đều hướng dẫn người dân nộp trực tuyến tại nhà, nhưng cũng có một số người dân là chưa biết nộp trực tuyến thì có đến đây trực tiếp thì chúng tôi có hướng dẫn tận tình theo chỉ đạo của trung tâm là hướng dẫn người dân nộp trực tuyến tạo tài khoản công cho công dân, sau đó hướng dẫn lần đầu tiên là trên điện thoại để cho người dân nộp trực tuyến tại nhà. Thế thì cái việc nộp lần đầu thì người dân ban đầu bỡ ngỡ, nhưng sau đó thì người dân cũng đã quen dần, và đến lần thứ hai thì thường là người dân công dân bên nộp bên ô cửa Sở Văn hóa đã làm được và thực hiện tại nhà rất là tốt ạ. Thì tỷ lệ nộp trực tuyến của Sở Văn hóa thì cũng rất là cao. Thì thứ hai là cái tiếp nhận hồ sơ giấy thì bên Sở Văn hóa riêng cái thủ tục toàn trình về thủ tục tiếp nhận hồ sơ quảng cáo ấy, thì người dân cũng đã nộp tại nhà và không phải đến trung tâm để nộp hồ sơ giấy, cũng phải qua bưu điện. Thì là chúng tôi cũng tiếp nhận trên hệ thống.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã cung cấp gần 700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Qua một thời gian triển khai cho thấy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã giúp các tổ chức cá nhân giảm thiểu thời gian chi phí trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả, tăng tính công khai minh bạch khi giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái văn bản chỉ đạo cho các sở ban ngành địa phương là triển khai thực hiện đưa 20 cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình thí điểm từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 để chỉ thực hiện và tiếp nhận hồ sơ điện tử và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 20 dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo cái quyết định 2665 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Đấy, và trong cái nội dung văn bản ấy thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh là chỉ đạo cho cán bộ một cửa các cấp là phải có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân để triển khai thực hiện cái nội dung này. Thế thì qua một thời gian từ đầu tháng 5 2023 thì tỷ lệ người dân cũng đã đến Trung tâm Phục vụ Chính công để triển khai thực hiện cái nội dung này cũng nhận được những cái phản ánh tích cực của người dân. Thứ nhất là rất là thuận tiện trong cái việc nộp hồ sơ trực tuyến, và thứ hai nữa là cái việc mà thanh toán trực tuyến thì cũng đã được các cán bộ hỗ trợ và hướng dẫn rất là nhiệt tình. Thế thì từ việc đó thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp trong thời gian tới để triển khai thúc đẩy nâng cao cái tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến và nộp hồ sơ trực tuyến cho địa phương của tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái tiếp nhận gần 93.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 46%. Nhiều người dân cũng đã từng bước thay đổi thói quen trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đây chính là điều kiện quan trọng để Yên Bái tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến, đưa tiện ích đến với người dân, góp phần xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số. Từ đó hoàn thành mục tiêu tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ người dân được xử lý trực tuyến toàn trình đạt 50%.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.